Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, năm nay toàn thành phố Cần Thơ có trên 2.000 thanh niên sẽ được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đến thời điểm này, các mặt công tác chuẩn bị cho việc giao nhận quân vào ngày 27 tháng 2 tới đã hoàn tất. Chính sách hậu phương quân đội đã và đang được thực hiện để thanh niên và gia đình yên tâm vững bước trên con đường bảo vệ Tổ quốc. Trong hơn 2.000 công dân của thành phố Cần Thơ chuẩn bị lên đường nhập ngũ, cũng có 4 thanh niên là những cô gái của mảnh đất Tây Đô trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình đi bộ. Ngành y tế Cần Thơ đoàn kết chung sức đồng lòng hướng về y tế cơ sở. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động 10 ngày truyền thống ngành y tế nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe và phát động các sở ban ngành, các đoàn thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho y tế cơ sở để tăng cường chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân địa phương. Tại buổi lễ, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã kêu gọi các tổ chức cá nhân hãy hành động đoàn kết, chung sức, chung lòng, tiếp tục hỗ trợ cho y tế cơ sở. Tổng số tiền các cá nhân và đơn vị đã đóng góp ủng hộ cho y tế cơ sở thành phố Cần Thơ năm 2024 tại buổi lễ đi bộ là gần 1,6 tỷ đồng. Sáng nay tại nhà khách Đoàn 30, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Ban Liên lạc Đồng Hương Bến Tre tổ chức buổi họp mặt đầu năm Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có hơn 500 người con quê hương Bến Tre đang sinh sống, học tập và công tác tại Cần Thơ. Năm 2023 vừa qua, bên cạnh đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ, Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Cần Thơ còn hướng về quê hương Bến Tre, đóng góp trí tuệ, ủng hộ tinh thần và vật chất cho tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cũng sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã có buổi làm việc trao đổi hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Quân y 175 Hồ Chí Minh. Hai bên đã có cuộc làm việc chia sẻ về thế mạnh, các tiềm năng hợp tác trong thời gian sắp tới về nhiều lĩnh vực như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật y khoa, cơ chế tiếp nhận và chuyển bệnh nhân vượt tuyến, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt là những tiến bộ trong thực hành ghép tạng tại dự án Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Quân y 175 để cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng cao cho khách hàng, bệnh nhân của hai bệnh viện. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Trong thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh vào trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tuy nhiên hiện nay, một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên như giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn theo đúng quy định tại văn bản hợp nhất số 03. Công văn cũng cho biết, trong năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại một số địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành liên tiếp hai công văn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký, đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tại tất cả các địa phương trên cả nước triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2024, đồng thời tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm đang tái phát. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 4 ổ dịch cúm gia cầm mang virus cúm AH5N1. Đã có 69 ổ dịch tả heo châu Phi tại 18 tỉnh, 7 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tại 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Tiền Giang. Hiện cũng đã có ổ dịch lở mồm long móng tại 2 tỉnh Cao Bằng và Hòa Bình. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 2 giờ 50 ngày hôm nay 24 tháng 2, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Với nỗ lực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 3 giờ 54, đám cháy đã được khống chế. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người thoát khỏi đám cháy an toàn, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3, trong đó có một trẻ em 6 tháng tuổi. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định, khu vực cháy là ở tầng 1 của ngôi nhà. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê làm rõ. Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Giang Quang vừa phát hiện tại địa bàn giáp tranh giữa xã Lương Năng huyện Giang Quang và xã Hưng Vũ huyện Bắc Sơn có một điểm trồng tới 3.800 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 15 đến 30 cm. Vị trí trồng cây thuốc viện nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư khoảng 3-4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại. Toàn bộ số cây thuốc viện này đã bị tiêu hủy theo quy định, đồng thời Công an tỉnh Lạng Sơn đang xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định. Thời gian gần đây, cơ quan công an ở tỉnh Lạng Sơn liên tục phát hiện xử lý các vụ trồng cây thuốc viện trên địa bàn. Dịp rằm tháng giêng cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng các thực phẩm chay tăng cao. Ngoài ăn chay vì tín ngưỡng, nhiều người lựa chọn ăn chay để thay đổi khẩu vị và có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy, thị trường thực phẩm chay thực dưỡng hiện nay rất đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu TripAdvisor vừa công bố bảng xếp hạng Traveler's Choice Best of the Best Beach khu vực châu Á, những bãi biển đẹp nhất châu Á 2024. Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách là bãi biển An Bàng Hội An xếp thứ 5 và Mỹ Khê Đà Nẵng xếp thứ 6. Tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 2 rạng sáng 24 tháng 2 theo giờ Hà Nội đã nhóm họp phiên đặc biệt để thảo luận về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba. Phiên họp có sự tham dự của Đại sứ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Người đứng đầu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột không chỉ gây phương hại trực tiếp cho các quốc gia liên quan mà còn cản trở sự tiến bộ tại nhiều nước khác, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Theo một báo cáo được chính phủ Anh công bố hôm 23 tháng 2, ít nhất 15.000 người tị nạn Ukraine đã và đang tìm kiếm sự hỗ trợ cho người vô gia cư tại nước này. Theo báo cáo, tổng cộng có 200.000 người Ukraine đã xin tị nạn ở Anh kể từ tháng 2 năm 2022 và khoảng 400 người tiếp tục đến Anh mỗi tuần. Báo cáo đổ lỗi vấn đề là do mối quan hệ giữa người Ukraine và chủ nhà người Anh của họ đã tan vỡ và do chủ nhà từ chối gia hạn hợp đồng 6 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ nguyên nhân cụ thể hay điều gì đã dẫn đến tình trạng trên. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc hôm 23 tháng 2. Chính quyền thành phố Nam Kinh cho biết, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn vào rạng sáng 23 tháng 2. Khoảng 25 xe cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Ngọn lửa đã được dập tắt sau khoảng 2 giờ và công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc vào chiều cùng ngày. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa bùng phát ở tầng một tòa nhà nơi có xe đạp điện. Hiện nhà chức trách đang mở rộng điều tra nguyên nhân gây cháy. Và ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra hôm 22 tháng 2 tại một tòa chung cư cao tầng ở thành phố cảng Valencia, miền đông Tây Ban Nha. Ngọn lửa bùng phát chiều cùng ngày trên tầng 4 tòa nhà chung cư ở thành phố Campana, phía tây Valencia sau đó lan nhanh. Có hơn 130 căn hộ trong tòa nhà 14 tầng này và 22 nhóm cứu hỏa nỗ lực khống chế hỏa hoạn. Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được nhà chức trách sở tại điều tra làm rõ. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.